Chúng ta đã được học qua những phân đoạn rất là tuyệt vời trong sách Công vụ. Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu từ chương 20, câu 17 đến 38. Công vụ chương 20, từ câu 17 đến 38 là phần thánh chúng ta sẽ học trong buổi chiều hôm nay. Mời một người đọc giùm cho. Nếu mà mệt thì có thể dừng lại nửa chừng, người khác sẽ đọc tiếp.
Bấy giờ từ Mile, Phaolô sai người đến Ephesus mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi họ đến, ông nói với họ: Anh em đều biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào. Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường với nhiều nước mắt và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì và dạy dỗ anh em nơi công chúng hay từ nhà này sang nhà kia. Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúy giục đi đến Jerusalem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý giá, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã giao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Do đó, hôm nay tôi được xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em. Và tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì. Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt 3 năm, hàng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là quần áo của ai hết. Chính anh em biết hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu. Và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Giêsu đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nói những lời ấy xong, Phaolô quỳ xuống và cầu nguyện với tất cả anh em. Mọi người đều khóc lóc và ôm lấy cổ Phaolô mà hôn. Họ đau buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.
Cảm ơn em. Giống như mỗi tối thứ tư chúng ta học đó, khi mà chúng ta đọc qua phân đoạn Kinh Thánh nào đó, thì chúng ta trong quá trình đọc lời của Chúa, nghiên cứu lời của Ngài đó, chúng ta phải tự hỏi chúng ta những cái câu hỏi. Một trong những cái nguyên nhân thiết yếu khi chúng ta đọc lời của Chúa ấy là bởi vì chúng ta muốn biết về Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Bởi vì lời của Chúa nói rất là rõ ràng là lời của Ngài là ích lợi cho việc hướng dẫn chúng ta, bẻ trách, sửa trị, dạy chúng ta trong sự công bình. Cho nên khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta sẽ xem ra Ngài muốn hướng dẫn chúng ta như thế nào trong cuộc sống của mình hàng ngày. Do vậy mà mỗi lần chúng ta đọc lời của Chúa, thì chúng ta phải tự hỏi rằng phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc dạy chúng ta điều gì về Đức Chúa Trời. Và rồi khi mà chúng ta cố gắng áp dụng những gì mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời đó, thì điều đó, đó có ứng dụng vào trong cuộc sống của con người chúng ta ra sao? Như chúng ta đã được chia sẻ trước đây đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng lời của Chúa chỉ có một cái ý nghĩa mà thôi. Do vậy mà tôi không thích nghe mọi người khi học lời Chúa thì đặt cái câu hỏi rằng ô, cái lời này Chúa mà chúng ta đã được đọc và được nghe qua đó, nó có ý nghĩa gì với bạn? Không, lời của Chúa chỉ có một ý nghĩa mà thôi. Cho dù lời của Chúa có nhiều cái bài học áp dụng khác nhau, nhưng mà ý nghĩa thì chỉ có một mà thôi. Do vậy mà khi tôi đọc và tôi dạy lời Chúa mỗi tuần như vậy đó, tôi cố gắng chia sẻ về cái ý nghĩa thực sự được diễn đạt trong lời của Chúa là như thế nào. Và trong cái quá trình mà chia sẻ lời Chúa đó, tôi luôn luôn cố gắng để đưa ra những bài học áp dụng. Tuy nhiên, tất cả cá nhân của anh chị em chúng ta mỗi khi mà đọc lời của Chúa đó, chính chúng ta cũng phải tự tìm ra những bài học áp dụng cho chúng ta mỗi lần mà chúng ta đọc lời của Ngài. Đấy là chúng ta phải tự hỏi rằng lời của Chúa giúp cho chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào, hay là chúng ta có nhận được gì và chúng ta phải sống khác ra sao khi mà những gì mà chúng ta nhận được qua lời dạy dỗ của Chúa. Cho nên chính mỗi chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta phải tìm ra những bài học áp dụng cho mỗi cá nhân riêng của mình. Và như là Kinh Thánh nói rất rõ ràng là lời của Chúa dạy dỗ mỗi cá nhân của chúng ta. Do vậy mà cho dù khi mà tôi đưa ra một vài gợi ý về những cái bài học áp dụng đó, thì có thể là những bài học áp dụng nó chỉ áp dụng nguyên trước hết là cho cá nhân chúng tôi mà thôi. Do vậy mà mỗi khi anh chị em đọc lời của Chúa đó, thì anh chị em phải cầu nguyện để xem thử coi Chúa muốn mình áp dụng lời của Ngài trong cuộc sống của mình hàng ngày là như thế nào. Rồi hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ dùng những bài học áp dụng đó để chia sẻ cho người khác nữa. Có nhiều lần tôi chia sẻ những bài học trong lời của Chúa cho mỗi người, rồi tôi cũng gợi ý cái bài học áp dụng. Tuy nhiên sau đó có những người đến với tôi và nói rằng ồ, họ rất là thích thú cái bài học mà họ đã được nghe. Tuy nhiên cái bài học áp dụng của họ đó thì lại hoàn toàn khác. Cho nên tôi nhận ra một điều ấy là Chúa sẽ có mỗi bài học áp dụng cho mỗi cuộc đời chúng ta một cách khác nhau, mà nhiều khi chính tôi cũng không có nhận ra nữa. Như vậy mà tôi muốn mọi người luôn luôn nhớ những điều đó, để rồi khi mà chúng ta đọc lời Chúa một cách cá nhân đó, chúng ta sẽ nhớ áp dụng theo cái cách riêng của mình. Do tuần rồi chúng ta tạm dừng để chúng ta dự cái ngày lễ tạ ơn. Do vậy mà tôi cũng muốn xin nhắc lại cho mọi người hiểu được cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa học trong những tuần vừa qua đó. Ấy là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà sứ đồ Phaolô, ông đang trên đường, ông tìm đủ mọi cách để trở về Jerusalem để dự cho kịp cái ngày lễ ngũ tuần. Bởi vì ông đã lỡ cái chuyến đi mà có thể dự được cái ngày lễ vừa qua rồi. Bởi vì chúng ta có nhớ là khi mà ông đang trên hành trình muốn quay trở về Jerusalem cho kịp ngày lễ vừa qua đó, thì ông được biết những người Do Thái toan mưu làm hại tới ông, cho nên ông đã bị chậm trễ và đã đánh mất cái cơ hội để được dự lễ vượt qua. Cho nên bây giờ ông cố gắng làm sao bằng mọi giá để được dự ngày lễ ngũ tuần ở tại Jerusalem. Do vậy mà phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó bắt đầu câu chuyện kể như thế này: bấy giờ từ Mi-lê, Phao-lô sai người đến Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi họ đến, ông nói với họ. Qua phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã cho Phao-lô biết được rằng trên cái chuyến đi đến thành Jerusalem đó là ông đang đi đến một cái vùng nguy hiểm. Ông có thể nhận thấy một cách rõ ràng rằng cái sự nguy hiểm này đó có thể là ông phải trả giá bằng cái mạng sống của ông, hoặc là ông không còn được cái sự tự do nữa. Do vậy mà ông quyết định rằng ông sẽ có một cái buổi họp với những trưởng lão tại hội thánh Ephesus, để rồi đây có thể là một cái buổi gặp mặt cuối cùng và ông nói lời chia tay đối với họ. Do vậy mà ông kêu gọi các trưởng lão tại hội thánh Ephesus sắp xếp để đến gặp ông ở tại Mi-lê, gọi là một cái khoảng cách khoảng 100 cây số. Đối với Phao-lô, cái việc mà trở nên mọi cách cho mọi người và tìm đủ mọi cách sẵn sàng hy sinh thời gian công sức của mình để mà đến thăm anh em đó là cái việc mà ông sẵn sàng ông làm. Tuy nhiên ở đây Phao-lô lại kêu các trưởng lão ở tại Ê-phê-sô đến để gặp ông, là chắc chắn là ông có lý do và có việc rất là quan trọng ở đây. Nếu như có đọc xuyên suốt các công vụ sứ đồ thì cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua đó, chúng ta có thể xem đây là một bài giảng của Phao-lô mà ông chỉ dành để giảng cho những người lãnh đạo trong hội thánh mà thôi. Cái bài giảng của Phao-lô bắt đầu phần cuối của câu 18 cho tới kết thúc ở tại câu 35. Xin mời một người đọc dùm cho, là cái bài giảng mà ông Phao-lô giảng cho các lãnh đạo của hội thánh Ê-phê-sô. Phần B của câu 18, tức là trong ngoặc kép đó. Xin chúng ta đọc cho phần đó. Từ phần B của câu 18 cho tới hết câu 35. Xin mời anh em đọc dùm lại cho phần kinh thánh này.
Anh em đều biết từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn cư xử với anh em như thế nào. Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng hay từ nhà này sang nhà kia. Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Jerusalem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó, ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Do đó, hôm nay tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em, vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì. Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi sẽ có muôn sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt 3 năm, hàng đêm và ngày tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là quần áo của ai hết. Chính anh em biết hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Giêsu đã phán, ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Cảm ơn em. Phaolô bắt đầu bài nói chuyện của ông như sau. Anh em đều biết, từ ngày đặt chân đến Asia đầu tiên, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào. Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường với nhiều nước mắt và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng hay từ nhà này sang nhà kia. Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Ý Phaolô muốn nói rằng tất cả anh em đã biết rồi đó. Từ ngày mà tôi đến đây gặp anh em, tôi đã cố gắng hết sức của mình, ngay cả khi mà phải đối diện với những sự chống đối của người Do Thái, và cho dù phải đối diện với những cái sự hăm dọa bắt bớ của người Do Thái, nhưng mà tôi cũng đã không để những điều đó ngăn trở tôi trong cái việc mà chia sẻ tất cả những gì mà Chúa đã truyền dạy cho tôi. Và tôi làm điều này ngay cả trong chỗ công cộng hay là ngay tại nhà riêng của anh em. Và ở đây ông nói một cái câu rất là quan trọng, ấy là tôi khuyến cáo tất cả anh em về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Ở đây tôi muốn mọi người dừng lại và suy nghĩ cái sự quan trọng ở đây. Ấy là những gì Phaolô rao giảng đó, là ông rao giảng hai vấn đề. Ấy là thứ nhất là về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Tôi muốn hỏi anh chị em câu hỏi này. Khi mà Phaolô nói rằng ông giảng về sự ăn năn đó, cái ý ông muốn nói là ông giảng về điều gì vậy?
Xoay bỏ khỏi tội lỗi.
Chắc chắn rằng ông phải giảng về tội lỗi, về sự hình phạt của nó, và cái sự làm thế nào để quay trở lại. Cái điều đáng lưu ý là ngày hôm nay có nhiều người họ rao giảng về đức tin nơi Chúa Giêsu. Họ rao giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ lại không rao giảng về sự ăn năn. Họ nói rằng chúng ta chỉ cần chia sẻ với người khác về Đức Chúa Giêsu yêu chúng ta nhiều lắm, cho nên họ nói rằng chúng ta chỉ có thể chia sẻ về Chúa cho họ đó khi mà họ có một cái nhu cần nào đó, hay là họ đang chịu sự đau khổ nào đó. Khi mà họ đối diện với sự đau đớn và họ không có tìm được câu trả lời trong cuộc sống của mình. Chúa có câu trả lời cho tất cả mọi sự. Cho nên cái đó không phải là lý do mà người ta cần đến Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng họ chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa Giêsu mà chúng ta không cho họ biết về tội lỗi, về sự hình phạt mà đáng ra họ phải chịu đó, thì họ nói ô dĩ nhiên rất là tốt, chúng ta biết được Chúa Giêsu là đấng yêu thương và tôi là người đáng được yêu, cho nên cái việc mà tiếp nhận đức tin nơi Chúa Giêsu là cái việc đương nhiên, chúng ta cười vấn đề đó. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đều cho rằng, đều nói rằng mình là người công bình theo cái sự công bình riêng của mình. Như vậy mà khi mà chúng ta hỏi một ai đó, thì bất cứ người nào khi mà chúng ta hỏi họ nếu như họ phải là người tốt hay không, thì họ đều trả lời với chúng ta rằng đúng, họ là người tốt. Và ngay cả khi mà nếu chúng ta có dịp chúng ta hỏi Hitler đó, nếu anh ta là cái người tốt hay không đó, thì anh ta cũng sẽ nói anh ta là người tốt nữa. Do vậy mà Phaolô muốn nhấn mạnh tới cái vấn đề ở đây, ấy là ông chẳng giữ lại điều gì, nhưng mà ông giảng cho tất cả mọi người về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin lên Chúa Giêsu. Do vậy mà ở đây cái điều rất là quan trọng mà Phaolô muốn chia sẻ với các trưởng lão trong hội thánh ấy là chúng ta phải rao giảng phúc âm của Chúa một cách trọn vẹn. Phaolô tiếp tục từ câu 22. Ông nói rằng: Kìa, nay tôi được Đức Thánh Linh thúc giục đi đến Jerusalem. Chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với cho tôi ở đó, ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu, để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Như vậy, trong phần Kinh Thánh này, Phaolô nói rằng ông cảm nhận được sự thúc giục của Chúa Thánh Linh để đi đến Jerusalem và ông phải đi. Cho dù ông không biết rằng điều gì sẽ xảy đến với ông ở tại đó. Ngay cả ông biết rằng trong mỗi thành xiềng xích và hoạn nạn sẽ đang chờ ông ở đó. Chúng ta có thể tưởng tượng, bởi vì cái tình yêu thương của các trưởng lão của hội thánh Ephesus dành cho Phaolô đó, có lẽ là họ tìm cách để mà họ thuyết phục Phaolô đừng có đi. Nhưng mà ở đây, ông nhắc nhở họ, ông cho họ biết rằng ông chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ mà ông đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giêsu. Ông nói rằng ông muốn hoàn tất cái cuộc đua của ông, một cuộc đua mà ông muốn rằng ông phải làm cho xong cái chức vụ mà ông đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giêsu.
Đừng có sợ hãi những điều mà chúng ta nghĩ là sẽ làm công việc của sẽ được hoàn tất việc của Đức Chúa Trời.
Có gì nữa không?
Đối với Phaolô, cái vấn đề quan trọng nhất là phúc âm của Đức Chúa Trời, cho nên ông sẵn sàng, ông dùng cái mạng sống của ông để ông trả giá cho cái điều đó.
Cũng chính Phaolô này, trong một số lá thư ông gửi cho các hội thánh cũng như cho cá nhân, đó, cái điều ước ao của ông là ông phải chạy cho xong cuộc đua. Ông tiếp tục từ câu 25 nói rằng: Bây giờ tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Do đó, hôm nay tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em, vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em không giữ lại điều gì. Ở đây, Phaolô cho họ biết một cái thông tin mà chắc chắn họ không muốn nghe. Ấy là ông nói rằng rồi đây có thể là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa trên thế giới này. Nhưng mà ông nói cho họ biết rằng tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả các anh em, bởi vì những gì mà mấy em được biết, toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho anh em tôi đã công bố hết rồi. Ý ông muốn nói rằng ngay cả khi mà tôi gặp khó khăn rất là nhiều trong việc mà chia sẻ với anh em về lẽ thật của Chúa, khi mà công bố toàn bộ mục đích của trời cho anh em, nó rất là không dễ chịu chút nào, nó rất là khó khăn, nhưng mà tôi vẫn đã làm rồi. Tôi muốn hỏi anh em câu hỏi này, khi mà ông công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho các trưởng lão ở đây đó, thì cái điều gì là cái điều mà có thể là gây khó khăn cho ông khiến cho ông cảm thấy không có thoải mái khi mà rao giảng, đến nỗi mà ông có thể ông giữ lại, ông không có muốn chia sẻ vậy. Cái điều gì mà khó khăn cho Phaolô trong cái việc mà công bố toàn bộ phúc âm của Đức Chúa Trời cho họ? Cái lúc nào là cái lúc mà khó khăn cho ông trong cái việc mà công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho họ?
Em nghĩ là lúc mà ông Phaolô ông phơi bày ra những cái sự thật về những cái việc làm, đụng chạm đến những việc làm hay những cái suy nghĩ hành động của họ mà họ cảm thấy, mặc dù mỗi người xung quanh đó đều nhìn nhận những người đó là một con người rất là hoàn hảo, rất là người rất là lương thiện, nhưng mà thực chất là khi mà ông Phaolô đụng chạm đến những cái sự thật như thế thì trái ngược với họ, nên là họ không muốn từ bỏ hay họ không muốn để cho người dân nhìn nhận những sự thật đó mà đi những cái. Theo em nghĩ thì nói chung là khi mà ông Phaolô nói đến lời Chúa thì chắc chắn ông sẽ nói về lẽ thật, về sự ăn năn cũng như về sự từ bỏ những tội lỗi, những điều mà sai trái mà con người mà họ đó thường làm, nên họ không muốn từ bỏ những cái đó, nên họ sẽ cố gắng chống đối, mặc dù họ biết đó là đúng nhưng họ không muốn làm cái điều đó, mà họ muốn làm điều cái gì đó mục đích biết là sai, nhưng họ muốn đem lại cái sự lợi nhuận tốt hơn cho họ trong cái thời bây giờ đó.
Đúng như những gì mà Lệ chia sẻ với chúng ta đó, chúng ta được kêu gọi để chúng ta phải giúp đỡ nhau theo cái cách này đây. Anh chị em có đồng ý rằng cái việc mà dùng lời của Chúa để khích lệ anh chị em đó, nó dễ hơn rất là nhiều so với cái việc mà dùng lời của Chúa để quở trách anh chị em, đúng không? Khi mà chúng ta được Chúa kêu gọi để chúng ta giúp nhau trong cái tiến trình để được làm môn đệ của Chúa đó, chúng ta đừng bao giờ giữ lại, đừng bao giờ mà phải hạn chế tất cả những gì đó để rồi chúng ta không có được có cơ hội để chúng ta công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời. Như vậy mà chúng ta phải nên noi gương Phaolô trong vấn đề này. Chúng ta được kêu gọi thì chúng ta phải dùng lời của Chúa để giúp đỡ anh em chúng ta, và ngay cả khi những lời của Chúa đó có thể gây tổn thương cho anh em chúng ta, nhưng mà đó là lẽ thật chúng ta cần phải được công bố để giúp cho anh em chúng ta biết về những gì mà Ngài đã nói trong lời của Chúa. Dĩ nhiên, lời của Chúa cũng cho chúng ta biết là chúng ta có sự khôn ngoan để biết khi nào phải nói và nói như thế nào. Tuy nhiên, ở đây, cái điểm mà chúng ta muốn đề cập tới đấy là chúng ta đừng có ngại mà công bố toàn bộ phúc âm của Chúa, ý muốn của Ngài, mục đích của Ngài cho anh em chúng ta. Và khi mà chúng ta làm điều đó rồi đó, thì hy vọng rằng một ngày nào đó nếu chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau đó, thì chúng ta cũng có thể nói như Phaolô rằng chúng ta đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, đã khích lệ, đã hướng dẫn, đã dạy dỗ anh chị em, nó không giữ lại điều gì hết. Chỉ khi nào chúng ta làm được như Phaolô thì lúc đó chúng ta mới có thể nói lời tạm biệt giống như Phaolô. Như những gì đã xảy ra trong tuần vừa qua đó, chúng ta không thể biết được rằng chúng ta còn có bao nhiêu thời gian nữa đối với những người thân trong gia đình của mình. Mitchell chia sẻ rằng khi mà hôm qua Mitchell cầu nguyện cho Thủy về cơ hội để được chia sẻ về Chúa cho ba của mình, Mitchell nhớ lại rằng Mitchell đã từng có một người bạn mà đã có rất là nhiều cơ hội để chia sẻ về Chúa với người bạn này mà Mitchell đã bỏ qua. Để rồi cái người bạn này một ngày nọ đã bị tai nạn và chết ở cái tuổi chỉ có 21, và mới cho được nhắc nhở rằng mình đã đánh mất rất nhiều cơ hội để chia sẻ về Chúa cho bạn của mình. Do vậy mà chúng ta cũng phải làm sao để chúng ta có thể nói được như Phaolô ở đây, ấy là chúng ta vô tội về huyết của những người xung quanh chúng ta, mà chúng ta đã không ngại để mà chúng ta công bố mục đích của Đức Chúa Trời cho những người anh em chúng ta trong hội thánh, cùng cho thế giới, cùng những người xung quanh chúng ta là những người chưa biết về tình yêu của Ngài. Từ câu 28, ông tiếp tục cái bài chia sẻ của ông rằng anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chim mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình. Tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em chẳng tiếc bầy chim đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Ông nói rằng hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc. Đức Chúa Trời đã lập anh em là có người chăm sóc hội thánh của Chúa, là những người mà chính Chúa Giêsu ngài đã phải mua chuộc bằng chính huyết của ngài. Ở trong tiếng Anh đó thì có nhiều cái từ mà có thể dùng để mà thay đổi nhau. Thì trong tiếng Việt chúng ta đó thì chúng ta sẽ thấy có cái từ gọi là trưởng lão, mà ở đây á thì Phaolô dùng để mà nói cái chức vụ là làm kẻ côi sóc đó. Đây là những cái chức vụ giống nhau nhưng mà chỉ dùng những cái tên khác nhau thôi. Tôi muốn đưa vấn đề này ra để cho mọi người thấy được có những cái tổ chức trong hội thánh, trong các hệ phái đó, nhiều khi họ đi phân biệt những cái chức vụ này rồi họ thiết lập một cái phẩm trật trong hội thánh, trong hệ phái, trong giáo hội của mình, nhưng mà thật ra nó không có phù hợp với lại những gì mà Kinh Thánh nói ở đây. Ở đây Phaolô ông muốn thay đổi, ông muốn nói về những cái lời khích lệ cũng như cái lời cảnh báo ở đây. Ông nói rằng có lẽ hoặc là tôi biết rằng sau khi tôi ra đi thì sẽ có muôn sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em chẳng tiếc bày đâu. Và ông nói rằng ngay từ giữa anh em đó thì cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Và đây là vấn đề nghiêm trọng mà Phaolô biết rằng là nó sẽ xảy ra. Ở đây Phaolô ông đưa ra lời cảnh báo này không những chỉ tại ở đây mà thôi, mà trong rất là nhiều lá thư mà ông gửi ông lặp đi lặp lại cái lời cảnh báo này. Trong khi Phaolô ông lặp đi lặp lại cái lời cảnh báo của ông trong những lá thư của ông thì hội thánh của Chúa lại quá mau quên cái lời cảnh báo này. Mấy anh chị em nghĩ lý do vì sao vậy?
Em nghĩ thì vì là họ thích làm theo ý riêng của bản thân họ, tại vì có nhiều cái họ có thể suy nghĩ ra, lập luận ra, thì khi mà họ lập luận suy nghĩ ra thì có thể rằng ai trước khi mà suy nghĩ ra một cái gì đó thì tất cả đều là cho mình là đúng, chứ không thể là cho mình là sai được. Nên nhiều cái bây giờ cũng như các hội thánh phát triển bây giờ cũng vậy, hầu như là họ làm theo những cái lập luận, những suy nghĩ của con người hơn là suy nghĩ và ý định của Chúa.
Có phải là chúng ta tạo cái mối quan hệ thân thiết với nhau đúng không? Và khi mà chúng ta càng tạo cái mối liên hệ thân thiết với nhau đó, chừng nào đó, thì chúng ta càng khó để mà quở trách nhau. Chừng ấy. Cái điều mà tôi có thể nhìn thấy đang xảy ra ở tại đây, cũng như ở tại quê nhà đó, ấy là hội thánh của Chúa khi nói về cái người trưởng lão, thì đáng lý ra chúng ta phải theo những gì Kinh Thánh nói, ấy là trưởng lão nằm trong cái dạng số nhiều, thì hội thánh của Chúa là chỉ có một trưởng lão mà thôi, đó là mục sư. Dĩ nhiên, cái ban chấp sự đó là vấn đề khác. Nhưng mà ở đây, chúng ta đã bỏ qua cái điều mà Kinh Thánh nói rằng cần có nhiều trưởng lão trong một hội thánh, chứ không phải là chỉ có một mà thôi. Tại sao mà tôi muốn đề cập vấn đề này ở đây? Bởi vì cho dù nếu như chúng ta có thể chọn lựa được một cái người mà tốt nhất ở trên thế giới này đi nữa, thì cái người đó vẫn là một tội nhân. Cho dù chúng ta có thể chọn được một cái người mục sư mà tốt nhất ở trên thế giới này đó, thì cái người đó vẫn phải chịu trách nhiệm giải trình. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta luôn luôn thấy khi mà đề cập tới những trưởng lão trong hội thánh thì luôn luôn các trưởng lão này nằm trong dạng số nhiều, bởi vì Đức Chúa Trời biết điều đó. Những gì mà Phaolô đề cập tới ở đây mà đó là cũng là lý do mà tôi đem vấn đề này ra để nói. Ấy là khi mà Phaolô nói rằng sẽ có những người giảng những điều sai lạc đó. Ấy là những lúc mà chúng ta tạo nên những cái mối liên hệ gần gũi, thân thiết với mỗi người xung quanh của chúng ta rồi đó, thì chúng ta có một cái sự gần gũi, chặt chẽ với nhau. Và do vậy mà ở đây Phaolô ông nói rằng chúng ta đừng có bỏ qua những lời cảnh báo này. Ấy là có những cái người giảng người sai lạc, những người này không phải là những người đến từ bên ngoài mà là những người đến từ bên trong này. Có thể là bằng cái ý tốt của họ đó, nhưng mà họ vẫn giảng những điều sai lạc như thường. Và ở đây Phaolô nói rõ cho chúng ta biết rằng những người có cái ý tốt đó, không hẳn là những điều đó muốn chúng ta và bắt chúng ta phải nghĩ rằng họ luôn luôn đúng. Họ có thể họ có một cái ý tốt nhất đi nữa đó, họ vẫn là người có thể dẫn dụ mọi người đi xa rời Đức Chúa Trời. Ngay cả những cái gì xảy ra ở ngoài hội thánh của Chúa, chúng ta thấy những cái người lãnh đạo chẳng hạn như Mao Trạch Đông hay là Hitler đó, nếu mà chúng ta thấy những gì mà họ viết về trên lý thuyết trước đây đó, thì chúng ta thấy rằng cái ý định của họ đó là tốt chứ không phải là gian ác đâu, mà ngược lại chúng ta thấy họ là ai? Họ chỉ là những cái kẻ làm gian ác một cách ghê gớm nhất. Có một cái câu nói trong tiếng Anh đó, nói rằng cái con đường dẫn tới địa ngục đó, nó được lót bằng những cái ý tốt ở trong đó. Như vậy thì là hội thánh của Chúa đó, làm thế nào để chúng ta có thể cẩn thận để giữ chừng cái lời cảnh báo mà Phaolô đã nói ở đây, và điều mà chúng ta có thể giữ mình để khỏi rơi vào cái điều mà Phaolô ổng cảnh báo khỏi những cái người mà giảng những điều sai lạc ở đây, ấy là chúng ta có thể tham khảo trong chương thứ 17 câu 11 khi nói về những tín hữu ở thành Bê-rê đó, là ngày nào họ cũng tra xem kinh thánh để xét xem lời giảng có thật không, thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể tránh được những cái người mà rao giảng những cái điều sai lạc. Như vậy thì cái điều mà chúng ta có thể kiểm tra ở đây đó, không phải là cái người đó là cái người có ý tốt hay không, cũng chẳng phải là cái người có một cái khả năng biện luận hay là có một cái khả năng thuyết giáo hay hay không, nhưng mà vấn đề chúng ta phải so sánh là những gì mà họ rao giảng có phù hợp với lời dạy của Đức Chúa Trời hay không. Ông nói tiếp, vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt 3 năm, hằng đêm và ngày tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Ở đây Phaolô nói rằng, bởi vì tôi biết là sẽ có muôn sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, tôi biết là sẽ có những người giảng điều sai lạc để lôi cuốn anh em, cho nên tôi muốn anh em phải tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt 3 năm hằng đêm và ngày tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Ở đây là một trong những cái điều hiếm thấy mà khi Phaolô đề cập ở đây. Ở đây ông không nói rằng trong suốt 3 năm hằng đêm và ngày tôi khích lệ anh em, nhưng mà ông nói rằng trong suốt 3 năm hằng đêm và ngày tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy anh em. Chúng ta hãy nhớ và hãy khuyên dạy nhau theo gương của Phaolô ở đây. Ông nói rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp anh em, và điều tôi có thể làm là tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển, ngoài là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Cuối cùng, từ câu 33, ông nói tiếp rằng tôi chẳng ham bạc vàng hay là quần áo của ai hết. Chính em biết hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Giêsu đã phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ở đây Phaolô chỉ cho mọi người thấy rằng điều ông đã làm ấy là ông đã làm việc một cách cực nhọc để đáp ứng cái nhu cầu cho ông cũng như cho những đồng lao của ông. Cái điều mà ông đề cập tới đây để ông chứng minh cho họ thấy rằng đó, ông đâu có ham vàng bạc hay là những vật chất của những người anh em của mình đâu. Và rồi ông cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy về lời dạy của Chúa ấy là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Chúng ta học được điều gì qua bài học này? Thứ một, Phaolô đề cập tới cái việc mà tự ông đã phải làm việc để cung cấp cái nhu cần cho ông và cho đồng bạn của ông đó. Cái điều này á, nó là một cái lợi ích như thế nào trong cái việc mà chúng ta có thể đem những người chưa biết Chúa về với Ngài. Chúng ta thấy cái thái độ của mọi người nói chung đó là gì? Khi mà chúng ta đến với họ nói là ôi tôi có một cái tin mừng, một cái tin tuyệt vời cho anh chị em, cho ông bà ở đây, thì họ sẽ đặt vấn đề như thế nào? Ồ, anh muốn điều gì nữa tôi vậy? Có cái điều gì mà anh muốn lấy từ nữa tôi vậy, đúng không? Cái điều đáng buồn ở đây là những người chưa biết Chúa đó, họ có lý do để mà họ không muốn theo Chúa, họ không muốn đến nhà thờ. Bởi vì họ nghĩ rằng, ô tôi đến nhà thờ rồi tôi nghĩ rằng nếu mà tôi theo đạo, tôi đi nhà thờ thì chắc chắn là thế nào cũng có dâng hiến, đúng không? Ông mục sư sẽ là người sẽ lấy tiền của tôi. Cho nên cái việc mà ở đây ông Phaolô, ông nói rằng ông tự đôi tay này để làm nên vật chất để mà đáp ứng cái nhu cầu của ông đó, để chứng minh cho mọi người thấy rằng Chúng tôi ở đây là những người ban cho, chứ không phải chúng tôi là người muốn nhận lấy vật chất từ nơi anh em đâu. Như vậy, Phaolô nói rằng, anh em biết rằng tôi làm việc cần cù, chăm chỉ, cực nhọc ở đây để mà tự lo cho bản thân của mình, để chứng minh cho anh em biết được rằng không phải tôi cần những vật chất vàng, bạc hay là quần áo của anh em đâu. Và phần cuối của đoạn kinh thánh này kể lại rằng, nói những lời ấy xong, Phaolô quỳ xuống và cầu nguyện với tất cả anh em. Mọi người đều khóc lóc và ôm lấy cổ Phaolô mà hôn. Họ đau buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. Như vậy, mình thấy điều mà Phaolô làm ở đây, trước khi ông từ giã họ và không còn gặp họ nữa, ấy là ông tìm kiếm cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời bằng cách ông cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mà mọi người đều khóc là cái chuyện rất là dễ hiểu. Họ khóc, họ ôm ông, họ hôn ông và họ đau buồn bởi vì họ biết rằng họ xong sẽ không còn gặp ông nữa. Và không nghi ngờ gì cả. À, họ tin những điều mà Phaolô đã nói đúng là như vậy. Và chúng ta có thể hình dung ra cái cảnh mà họ tiễn ông xuống tàu, đúng không? Khi mà Phaolô xuống tàu, họ vẫn đứng trên bờ và nhìn thấy chiếc tàu ra khơi và cho tới khi không còn thấy nữa. Nhưng mà mọi người có biết không, chúng ta cảm ơn Chúa, cái đó chỉ là tạm thời mà thôi. Là những người tin Chúa, nên chúng ta không có nói lời tạm biệt nhau, mà lời chúng ta nói ấy là hẹn gặp lại. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.